Kính thưa cộng đoàn, có một người phụ nữ Mỹ chở một đứa con mới 4 tuổi đi đến thăm người bà con ở một cái tỉnh láng giềng. Thì không may khi bà lái xe qua một con rừng rất vắng thì xe của bà bị nổ lốp. Tại vì thế bà ta phải loay hoay để thay bánh xe. Trong lúc bà loay hoay thay bánh xe thì đứa con 4 tuổi cũng đứng ở đằng trước cái xe hơi để coi mẹ đang làm cái gì. Nhưng thật không ngờ cái con đội này đụng mà kích bánh xe lên để mà thay bánh xe đó, nó bị sụp xuống. Thế là cái xe nó trờ lên phía trước và nó cán vào đứa con 4 tuổi của bà. Đứa bé khóc la hét đau đớn. Trong hoàn cảnh đó bà làm cái gì bây giờ? Ở giữa rừng không mông quạnh thế này, không có ai giúp đỡ. Bà liền cầu nguyện với Chúa và lấy hết sức bình sinh, bà nâng cái xe lên và kéo được đứa bé ra khỏi cái bánh xe. Chúng ta cứ tưởng tượng một người phụ nữ yếu đuối như vậy, bình thường làm sao có thể nâng một cái xe nặng cả tấn như thế được. Chuyện đó là chuyện không tưởng. Thế nhưng với sức mạnh của niềm tin, người phụ nữ yếu đuối này đã nâng được cái xe lên và cứu đứa con của mình. Và như vậy, kính thưa cộng đoàn, đức tin có thể làm nên những điều kỳ diệu. Đức tin có thể làm cho những điều không thể thành có thể, những điều không tưởng thành hiện thực. Bởi vì chính Đức Kitô đã khẳng định điều đó: nếu anh em có đức tin như là hạt cải thôi, mà anh em bảo cái ngọn núi này hãy rời sang chỗ khác, thì nó cũng nghe lời anh em và nó sẽ rời đi. Chuyện không tưởng. Vâng, bình thường đúng là chuyện không tưởng. Làm sao con người có thể rời một ngọn núi từ chỗ này sang núi khác được? Nhưng đối với quyền năng Thiên Chúa thì đó là chuyện bình thường. Bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Ngài dựng nên tất cả vũ trụ, Ngài có quyền trên tất cả vũ trụ thế giới này. Và dĩ nhiên Ngài có thể làm điều đó, không khó khăn gì. Và chúng ta thấy trong lịch sử của giáo hội, lịch sử Cựu Ước, có rất nhiều những câu chuyện mà con người bình thường không thể làm được, thì Thiên Chúa đã can thiệp và đã làm được. Chẳng hạn chúng ta trở lại câu chuyện của ông Abraham, bà và Sarah. Năm đó ông Abraham đã 100 tuổi và vợ ông là bà Sarah đã 90 tuổi. Ở cái tuổi như vậy làm sao có thể sinh con được? Đặc biệt bà Sarah là người hiếm muộn, thì làm sao có thể có con được? Cho nên khi sứ thần của Chúa đến và nói với ông Abraham rằng sang năm bằng giờ vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, thì ông Abraham cũng nghi ngờ. Còn bà Sarah đang núp ở trong lều nghe lời đó, thì bà vừa mắc cỡ vừa không tin. Bà mắc cỡ bởi vì nghĩ rằng mình đã già cỡ này, 90 tuổi rồi, còn ham vui gì nữa mà làm sao có con được. Cho nên bà cười một cách mỉa mai đó, không tin. Thì sư tử nói rằng tại sao bà cười? Thì bà sợ bà chối là thưa con không có cười. Thì sư tử nói là bà có cười, nhưng bà cứ yên tâm đi, sang năm bằng giờ bà sẽ sinh một đứa con trai duy nhất, đó là Isaac. Và thực tế đã xảy ra như vậy. Hay là trường hợp của Giuse, là con áp út của ông Jacob. Bởi vì ông Giuse được cha sinh ra trong lúc tuổi già, cho nên ông rất cưng Giuse. Bởi vì vậy các anh của ông đâm ra ganh tức, ganh tị và tìm mọi cách để làm hại Giuse. Thế thì anh em đã bàn với nhau là sẽ bán bán Giuse cho một cái những người thương lái Ả Rập. Những người thương lái này này đem Giuse sang bên Ai Cập và bán cho một gia đình của một ông quan của triều vua Pharaô để làm đứa trẻ giúp việc ở trong gia đình của ông quan này. Nhưng mà tội nghiệp, mới bé bỏng, mới có 11, 12 tuổi lại sống ở đất khách quê người như vậy không quen ai. Nhưng mà rồi bị chính cái bà vợ của ông chủ đó, ông quan đó lại đem lòng thầm thương trộm nhớ đại khái thế. Cho nên bà tìm mọi cách để cám dỗ Giuse phạm tội với mình. Và dĩ nhiên Giuse vì có lòng kính sợ Chúa cho nên không dám làm điều đó. Thì cuối cùng của bà không thể nào mà cám dỗ Giuse được, thì bà thay vì bà yêu thương, bây giờ bà lại ghét. Cho nên bà tố vu cáo với chồng rằng trong khi ông đi làm ở nhà, cái thằng con nít này này nó đã sàm sỡ với tôi. Thế là ông nghe lời bời vợ, ông tống Giuse vào trong ngục. 12, 13 tuổi làm đứa con nít, lại là người ngoại bang, lại vào trong tù như vậy thì chỉ có tù một mọt gông thôi, chứ làm sao mà có thể ra được, chứ đừng nói đến chuyện mà sẽ được thăng quan tiến chức. Thế nhưng mà trong lúc gọi là tuyệt vọng như thế, không còn hy vọng gì, thì Chúa đã giúp đỡ, đã cứu vớt Giuse. Và Chúa đã thay lòng đổi dạ vua Pharaoh và đã trả tự do cho ông. Và không những thế, còn nâng Giuse lên làm quan tể tướng triều đình, giống như là thủ tướng ngày hôm nay vậy, và được vua trao quyền điều hành tất cả mọi công việc ở trong đất nước Ai Cập. Đấy, nhờ niềm tin vào Thiên Chúa mà những chuyện không tưởng đã xảy ra. Trở lại hai câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy cả hai người, ông trưởng hội đường có đứa con gái đang sắp chết và người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã 12 năm, cả hai người này đã bị dồn vào cái chỗ tuyệt vọng, chạy thầy chạy thuốc hết bao nhiêu tiền mà cũng không hết bệnh. Thế nhưng mà họ nghe rằng có một người tên là Giêsu, ngài có quyền làm phép lạ, cho nên họ đến với Chúa. Ông trưởng hội đường thì không phải là môn đệ của Đức Giêsu, ông chỉ nghe ngóng vậy thôi. Nhưng mà bởi vì ông có cái sự tin tưởng đó, ông đến với Chúa và thưa thầy, tôi có đứa con gái đang bệnh nặng lắm, nó sắp chết rồi, xin thầy đến giúp đỡ. Thì Chúa Giêsu theo ông đến nhà ông. Đang khi Đức Giêsu theo ông này đến nhà của ông thì người đầy tớ của ông chạy ra nói rằng thôi, đừng có phiền Chúa làm, được phiền thầy làm cái gì nữa. Đứa con gái của ông nó chết rồi. Chết rồi thì còn mời thầy làm cái gì nữa. Đấy, chúng ta thấy tưởng rằng mời được Chúa đến thì con gái được sống, ai ngờ ngài mới chưa tới nơi nó đã chết rồi. Hay là cái vía của ngài nó nặng quá. Cho nên chúng ta thấy có thể ông sẽ cảm thấy như là không còn hy vọng gì. Thì chỉ lúc đó Chúa nói rằng đừng có sợ, đừng có mất niềm tin, cứ tin đi. Và cuối cùng ngài đã cứu cho đứa con gái của ông được sống lại. Rồi cái người phụ nữ bị bệnh băng huyết cũng vậy, 12 năm chạy thầy chạy thuốc, tiền mất tật mang. Và chúng ta biết ở đối với người Do Thái, cái người mà bị bệnh băng huyết đó, người ta coi là người dơ bẩn, nó chỉ có thua bệnh phong cùi thôi. Cho nên người đó được cấm không cho được tiếp xúc với người khác, bởi vì họ nghĩ rằng nếu tiếp xúc với ai đó thì người đó cũng bị dơ bẩn. Cho nên người phụ nữ mang cái bệnh đó có mặc cảm, không dám đi đâu, và dĩ nhiên không bao giờ dám tiết lộ cho người khác là mình bị cái bệnh đó. Và cũng trong cái não trạng đó, bà đến gần Đức Giêsu mà không dám nói, bởi vì sợ mắc cỡ, xấu hổ. Bà nghĩ thầm trong bụng rằng nếu như tôi có thể chạm vào áo của Chúa Giêsu thì tôi sẽ được khỏi bệnh. Và đã làm như vậy. Thì khi bà chạm vào Chúa thì Chúa thấy có một cái sức mạnh từ Chúa phát ra và chữa lành người phụ nữ bị băng huyết này. Thì Chúa giả vờ Chúa hỏi là ai đã đụng vào áo thầy đấy? Thì các môn đệ nói rằng: thưa thầy, đám đông như thế này, họ chen chúc như thế này mà thầy hỏi ai đụng vào áo thầy? Mà Chúa biết là ai đụng vào áo của mình rồi. Và Chúa đưa mắt nhìn người phụ nữ thì lúc đó bà biết rằng mình bị lộ rồi, đành phải xuất hiện thôi. Và rồi Chúa nói với bà: đức tin của con đã chữa con. Đấy, chính đức tin đã chữa người phụ nữ này. Thế thì kinh thưa cộng đoàn, khi chúng ta tin vào Chúa thì cái sức mạnh không phải là từ nơi chúng ta là con người, mà cái sức mạnh đó là từ nơi Thiên Chúa. Chúng ta tin vào Chúa và rồi Chúa sẽ làm tất cả những điều còn lại. Và như vậy những điều kỳ diệu đã xảy ra. Tất cả cái mấy câu chuyện mà tôi vừa kể là chuyện trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước. Mà đây là một cái chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngay ở gần khu vực này thôi. Tôi có quen hai cái anh em đó là ca đoàn ở bên xứ Nam Hòa, nó hay sửa tivi, rồi nhờ nó mua mấy cái máy móc vớ vẩn trong tu viện, nhờ nó quen hay nhờ anh ta. Thế thì hai anh em nó kể với tôi rằng: thưa cha, cách đây 7 năm con có một người anh ở bên Mỹ, anh ta có một đứa con trai duy nhất thôi, nó đang khỏe mạnh, nó 20 mấy tuổi, nó đang khỏe mạnh, nó to con, nó như lực sĩ vậy đó. Đùng một cái nó bị một cái bệnh gì không biết, trong vòng một tháng nó sút đi hơn 20 kg. Rồi đi khám bác sĩ, đi khám tất cả 4 bệnh viện bên Mỹ, và 4 bệnh viện đó đều nói rằng hoàn toàn vô vọng, bệnh của cháu này không thể nào chữa được. Chúng ta nhớ là bệnh viện bên Mỹ chứ không phải bệnh viện Việt Nam đâu, mà cả 4 bệnh viện khác nhau đều nói như vậy thì coi như còn hy vọng gì nữa. Thì cái trong lúc mà gọi là cùng cực như vậy thì anh ta nhớ đến gọi là đền Thánh Giuse ở ngã tư Bày Hiền đó. Anh ta phải gọi điện thoại về cho hai đứa em họ ở đây mà tôi quen đó, mà các em làm ơn đến khấn Thánh Giuse ở ngã tư Bày Hiền cho cháu nha, bởi vì nó nguy kịch lắm rồi. Thế thì hai em này đến gặp cha Diên, lúc đó cha Đinh Châu Diên còn sống, ngài vẫn khấn Thánh Giuse ở đó, lúc nào còn sống. Thì anh em kể tất cả cái sự đầu đuôi về cái căn bệnh của thằng cháu bên Mỹ. Nghe xong ngài nói rằng: thôi ở thế này nhá, hai anh cầm cái nước này về cho cháu nó uống. Hai anh bảo: tôi cha, cháu còn ở bên Mỹ làm sao nó uống được? Thì cha Diên bảo: thôi thì các anh uống thay cũng được, các anh uống dùm cũng được. Thế là hai người anh em này nghe lời cha nó về uống dùm cháu. Thì bắn đi 3 tuần sau không thấy người anh bên Mỹ gọi điện thoại gì. Thì hai người ở đây mà chắc nó chết rồi, cho nên ông anh buồn cho nên không gọi điện thoại. Sang đến tuần thứ 4 thì anh gọi về nói rằng: cảm ơn Thánh Giuse, cảm ơn hai cháu, cháu đã được hoàn toàn bình phục và trở lại 4 bệnh viện trước kia đã xét nghiệm là hoàn toàn vô vọng, thì bây giờ cả 4 bệnh viện đều xác nhận rằng bệnh hoàn toàn biến mất. Và rồi 2 năm sau cháu nó có về Việt Nam, mà tôi có dịp gặp nó mà cưới vợ ở Việt Nam, ở xứ Nam Hòa. Thì tôi thấy trong lúc tuyệt vọng, trong lúc mà tất cả những phương tiện của con người không thể làm gì được, thì chúng ta vẫn còn một cái phao cứu sinh cuối cùng, còn một cái neo cuối cùng, đó là chính Thiên Chúa. Và niềm tin vào Thiên Chúa sẽ cứu giúp chúng ta. Vậy thì trong cuộc đời của chúng ta, chắc chắn lúc này hoặc lúc khác chúng ta sẽ gặp những lúc bế tắc, những khó khăn mà chúng ta nghĩ là không thể nào vượt qua được. Thì chính lúc đó niềm tin vào Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua. Xin cho mọi người chúng ta được một cái niềm tin như là ông trưởng hội đường trong bài tin mừng, hoặc là như người phụ nữ bị bệnh băng huyết, để trong lúc khốn khó như vậy chúng ta chạy đến Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ đến và hỗ trợ chúng ta, bởi vì Chúa là người cha, vừa là người cha nhân từ lại vừa là Thiên Chúa vạn năng. Ngài có thể làm được tất cả những gì Ngài muốn cho con cái mình.